Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 28 tháng 8. Thưa quý vị, Việt Nam và Trung Quốc cam kết hóa giải tranh chấp ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật lát nữa đây với phần nhận định của cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyến công du của đặc phái viên Lê Hồng Anh.
Ông Lê Hồng Anh đi thăm Trung Quốc ấy, trong cái thế là Trung Quốc vẫn tấn công mà Việt Nam là ở thế yếu mà đi cầu hòa, không bình đẳng được với cái kẻ mạnh.
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật về vụ kiện của người Việt nhắm vào chủ sở hữu của trung tâm mua bán sầm uất nhất của cộng đồng người Việt ở bờ đông nước Mỹ.
Mình cãi đó là ông không có cho mình một cái chỗ buôn bán đàng hoàng, chỗ Eden là nó bị hư bao nhiêu chuyện mà ông không có sửa.
Lời của luật sư Trần Hữu Duệ. Chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị lời kể của một người Việt từ vùng dịch bệnh Ebola ở Tây Phi. Nhưng giờ là Hoài Hương điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quân đội Nga đã chiếm một thị trấn chủ yếu của Ukraine nằm ở vùng biên giới hai nước. Tin xác nhận một người đàn ông từ Minneapolis là công dân Mỹ thứ nhì bị giết ở Syria. Một vaccine chống Ebola sắp được mang ra thử nghiệm trên người.
Sau đó, phần 2 chương trình sẽ có bài đầu tiên trong loạt bài từ và thành ngữ tiếng Anh mới. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế với Hoài Hương.
Ukraine cho hay là Novo Azovsk, thị trấn biên giới quan trọng ở đông nam Ukraine, đã rơi vào tay của quân đội Nga. Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine loan báo tin này hôm nay trên trang Twitter. Họ nói rằng có nhiều ngôi làng ở chung quanh đó cũng đã bị chiếm giữ. Diễn tiến này đã buộc Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, hủy bỏ một chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và ra lệnh triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Trong một tuyên bố, ông Poroshenko nói tình hình đang xấu đi một cách nhanh chóng tại vùng Donetsk của Ukraine. Ông nói các binh sĩ Nga thực sự đã được đưa vào lãnh thổ của Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, gọi tắt là OSCE, tố cáo Moscow là đã thực hiện một cuộc xâm lăng trực tiếp vào lãnh thổ nước ông. Ông Ihor Prokopchuk lên tiếng tại Vienna, một trong nơi một số thành viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu đã tề tựu để dự một phiên họp đặc biệt để thảo luận về những diễn tiến tại Ukraine. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu là ông Andrei Kalin nói rằng không có một binh sĩ Nga nào băng qua biên giới để vào Ukraine. Phái bộ Mỹ tại Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu nói trên trang Twitter của họ rằng những hành động vi phạm của Nga tại Ukraine sẽ là đề tài đứng đầu nghị trình tại cuộc họp ở Vienna. Trong một diễn tiến khác, các giới chức NATO nói với các nhà báo rằng liên minh này đã kết luận là có tới hơn 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động ở Ukraine. Họ nói người Nga vừa hỗ trợ cho các phần tử ly khai, lại vừa sát cánh chiến đấu bên cạnh họ. Những diễn tiến dọc theo mặt trận đông nam của Ukraine đã nêu lên những quan tâm rằng Moscow muốn tạo ra một trục lộ nối liền nước Nga với vùng Crimea, khu vực đã bị Nga sáp nhập hồi tháng 3 năm nay. Báo The New York Times tường trình từ khu vực đông nam Ukraine nói rằng trong mấy ngày gần đây, nhiều xe tăng, pháo binh và bộ binh Nga đã băng qua biên giới từ Nga sang Ukraine ở thị trấn Novoazovsk. Trước đó, các giới chức Ukraine và Tây Phương đã bày tỏ quan ngại rằng Nga đang trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, một cáo buộc mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ. Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu dự định sẽ mở một phiên họp bất thường trong ngày hôm nay để thảo luận về những diễn tiến ở Ukraine. Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay nói rằng nếu tin các binh sĩ Nga thực sự đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine được xác nhận, thì đây là một điều không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, thưa quý vị, chính phủ Mỹ cho biết họ đang tìm cách thành lập một liên minh quốc tế để đương đầu với mối đe dọa của các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi gửi về.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Psaki hôm thứ Tư cho biết Washington đang ra sức thành lập một liên minh với những nước ở Âu Châu, Trung Đông và các nơi khác để đối phó với mối đe dọa của những phần tử hiếu chiến Sunni thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Bà nói rằng có nhiều cách để các nước trong liên minh đóng góp cho nỗ lực này.
Có các khía cạnh nhân đạo, quân sự, tình báo, ngoại giao, và chúng tôi biết rằng đây là một nỗ lực sẽ đòi hỏi sự tập trung đáng kể và sự đóng góp của mọi nước, không riêng gì của Hoa Kỳ, mà của nhiều nước khác nhau. Và quý vị đã thấy có nhiều nước đã thực hiện những vụ không kích. Như quý vị đã biết, có những nỗ lực của Australia, Canada, Pháp, Đức, Jordan, Ả Rập Xê Út, Anh Quốc và nhiều nước khác. Và đây là một nỗ lực mà chúng tôi nghĩ cần được thực hiện trong một thời gian dài.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earners hôm qua cho biết Tổng thống Obama và các giới chức an ninh của ông đang giám sát những nỗ lực quân sự của Mỹ để chống lại các chiến binh IS ở Iraq. Chiến đấu cơ và máy bay không người lái của Mỹ hôm thứ Tư đã oanh kích các mục tiêu IS xung quanh thành phố Erbil và đập Mosul. Tuy nhiên, ông Earners nói rằng, hành động quân sự của Mỹ chỉ là một bộ phận của một chiến lược toàn diện để chống lại nhóm hiếu chiến của người Hồi giáo Sunni. Ông cho rằng một chính phủ bao gồm nhiều thành phần ở Iraq là một bộ phận then chốt trong cuộc chiến đấu chống phiến quân IS. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ đang tiếp xúc chặt chẽ với các chính phủ trong khu vực, những nước mà sự thành bại của cuộc chiến đấu này có liên hệ trực tiếp đến quyền lợi quốc gia của họ. Ông cho rằng những nước này có thể dùng ảnh hưởng của mình đối với các nhân vật lãnh đạo của các bộ tộc người Sunni ở miền Tây Iraq và những thế lực chính trị ôn hòa bên trong phe chống đối ở Syria, để loại bỏ mối đe dọa của phiến quân IS.
Hoa Kỳ cũng đang tiếp xúc với các đối tác ở Âu Châu và trên khắp thế giới để vận động cho sự tham gia của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực này.
Ông Earnest cũng đề cập tới loan báo hôm thứ Ba của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel là 7 nước đồng minh, Anh, Albany, Croatia, Đan Mạch, Italia, Pháp và Canada, đang cung cấp vũ khí và những trang thiết bị cần thiết cho người Kurd ở Iraq để chống lại phiến quân IS. Ông Earnest cho biết hàng ngàn chiến binh người nước ngoài đến từ 50 quốc gia khác nhau hiện đang cầm súng chiến đấu bên cạnh phiến quân IS ở Syria.
Chúng tôi rất lo ngại về mối rủi ro mà những chiến binh nước ngoài tạo ra cho 50 nước đó. Trong nhiều trường hợp, đó là những người có hộ chiếu của các nước phương Tây. Họ có quyền tự do đi lại trong hệ thống giao thông hiện đại của chúng ta. Và chúng tôi đang làm việc với tổ chức hình cảnh quốc tế Interpol và các cơ quan chấp pháp khác, cũng như với các cơ quan của Bộ An ninh Nội địa, để tìm cách theo dõi hành tung của những người đó. Đó là những người đã bị cực đoan hóa, những người đã được huấn luyện quân sự, và trong một số trường hợp, họ đã được trui luyện trên chiến trường, và họ đã chứng tỏ, như ông McCain đã chứng tỏ, là họ sẵn sàng chết vì lý tưởng của mình.
Ông Earnest cho biết đây là một vấn đề mà Tổng thống Obama sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới đến dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng tới.
Trong khi đó, tin cho hay là một người Mỹ gốc Somalia là công dân Mỹ thứ nhì bị giết chết trong khi chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân ở Syria. Đài truyền hình KSMP ở Minneapolis xác nhận lý lịch của người đàn ông là Abdirahman Muhammad, mà đài này đã nói đã rời khu vực Minneapolis để chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIL. Đài truyền hình này nói rằng, theo các nguồn tin của họ, thì Muhammad đã thiệt mạng trong cùng một trận giao tranh với Douglas McCain, người đàn ông 33 tuổi, cũng đến từ khu vực Minneapolis. Cái chết của Douglas McCain ở Syria đã được Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ xác nhận hồi đầu tuần này. Các bản tin về người Mỹ thứ nhì bị giết chết ở Syria đã bắt đầu lan truyền trên các trang mạng xã hội vào ngày hôm qua. Chiều tối hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng họ có biết về các bản tin này, nhưng chưa thể xác định liệu những thông tin đó có xác thực hay không. Thành phố Minneapolis nằm tại bang Minnesota là nơi định cư của một cộng đồng đông đảo người Mỹ gốc Somalia. Hơn một chục thanh niên xuất thân từ cộng đồng này đi theo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã sang Syria để gia nhập hàng ngũ phiến quân ở nước này. Trong khi đó, người mẹ của một nhà báo Mỹ bị phiến quân nhà nước Hồi giáo cầm giữ kêu gọi thủ lãnh của nhóm này hãy trả tự do cho Stephen Sotloff, con trai của bà. Trong một băng video phổ biến hôm qua, bà Shirley Sotloff nói rằng Stephen là một người chính trực và không nên bị trừng phạt về những hành động của chính phủ Mỹ.
I've learned that Islam teaches that no individual should be held responsible for the sins.
Bà Sotloff nói bà đã biết rằng Hồi giáo dạy rằng không một cá nhân nào nên được coi là phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của những người khác. Bà nói con trai của bà, Stephen Sotloff, không có quyền kiểm soát các hành động của chính phủ Mỹ. Anh chỉ là một nhà báo vô tội. Ngỏ lời trực tiếp với thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo, bà Shirley Sotloff nói bà cũng được biết là ông này có quyền ân xá và bà yêu cầu ông hãy trả tự do cho con trai của bà. Nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley hồi đầu tháng này và đã đe dọa sẽ giết chết Stephen Sotloff nếu Hoa Kỳ không đình chỉ các cuộc không kích nhắm vào quân chủ chiến ở Iraq. Chuyển sang một tin khác, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng bệnh Ebola có thể lây nhiễm sang hơn 20.000 người trên khắp Tây Phi trước khi vụ bột phát này chấm dứt. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra thẩm định này hôm nay, giữa lúc cơ quan này của Liên Hiệp Quốc phát động một chiến dịch tốn kém 490 triệu đô la chống cơn dịch mà cơ quan này nói đã giết chết ít nhất 1.550 người. Nguồn tin này nói tổng số các ca Ebola được báo cáo đã vượt quá mức 3.000 ca. Tuy nhiên nói thêm rằng con số thực thụ có thể cao gấp 2 hay gấp 4 lần con số chính thức. Đa số các trường hợp lây nhiễm cho tới nay đã xảy ra ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tổ chức Y tế Thế giới nói vụ bột phát vẫn tiếp tục tăng nhanh, nhưng đa số các ca đó đều tập trung tại một số ít khu vực. Sáng sớm hôm nay, Bộ Y tế Nigeria báo cáo lại có thêm 2 ca nhiễm Ebola, nâng số ca nhiễm Ebola ở nước này lên tới 15 ca. Các giới chức hôm nay nói rằng một người đàn ông làm việc cho cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi đã hồi phục sau một vụ nhiễm Ebola mà không qua điều trị. Tuy nhiên cho biết là bác sĩ điều trị cho ông đã qua đời hồi tuần trước vì virus Ebola. Cho tới nay đã có 6 người tử vong vì bệnh Ebola ở Nigeria trong vụ bột phát mới nhất. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là có 80 người đang được theo dõi xem có nhiễm Ebola hay không tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một vụ bột phát Ebola không có liên hệ tới vụ bột phát ở Tây Phi. Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID đang cung cấp một ngân khoản phụ trội trị giá 5 triệu đô la để giúp kiềm chế vụ bột phát Ebola ở Tây Phi. Trong khi đó, các cuộc thử nghiệm để xét mức độ an toàn của một loại vaccine đang được đẩy nhanh, có nghĩa là các cuộc thử nghiệm trên con người có thể khởi sự trong vài tuần lễ tới. Công ty bào chế dược phẩm GlaxoSmithKline hôm nay cho hay là vaccine này theo dự kiến sẽ được trích cho những người tình nguyện khỏe mạnh ở Anh Quốc và ở Hoa Kỳ vào giữa tháng 9 tới đây, rồi sau đó sẽ được mang ra thử nghiệm trên những người khác ở Gambia và ở Mali. Công ty GlaxoSmithKline của Anh Quốc đang làm việc với Viện Y tế Quốc gia Mỹ để phát triển loại vaccine chống virus Ebola cùng với tổ chức nhân đạo về y tế là Wellcome Trust để tài trợ cho các cuộc thử nghiệm vaccine chống Ebola. GlaxoSmithKline nói vaccine này có thể giúp phòng chống bệnh. Hình thức Ebola xuất phát từ Zaire là hình thức Ebola đang lan truyền ở Tây Phi. Công ty dược phẩm này cho biết là họ đã bắt đầu sản xuất khoảng 10.000 đô vaccine cùng lúc với các cuộc thử nghiệm lâm sàng và sẽ phân phối vaccine Ebola ngay lập tức nếu các cuộc thử nghiệm thành công.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Trung cam kết hóa giải tranh chấp Biển Đông. Hà Nội và Bắc Kinh hôm qua cam kết sẽ đàm phán để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải nhằm tránh tình trạng căng thẳng dâng cao sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa của mình. Cam kết đó được loan báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa hai nước sau khi Bắc Kinh triển khai giàn khoan hồi tháng 5. Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập nói rằng trong khi mâu thuẫn giữa các quốc gia láng giềng là điều không thể tránh khỏi, điều quan trọng là cách thức xử lý cũng như thái độ của hai bên. Tân Hoa Xã thì đưa tin rằng đôi bên cũng sẽ hợp tác để tìm ra một giải pháp lâu bền mà cả hai bên cùng chấp nhận. Theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc, Hà Nội và Bắc Kinh cũng đồng ý không có các hành động làm phức tạp tranh chấp, cũng như đồng ý duy trì ổn định mối bang giao Việt-Trung và vùng Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, ông Lê Hồng Anh đã đề nghị lãnh đạo hai nước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của mỗi bên nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết ổn thỏa mọi tranh chấp bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản lâu dài của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực. Vị đặc sứ một lần nữa bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ sớm khôi phục và phát triển lành mạnh. Nhận định về chuyến đi kéo dài 2 ngày của ông Lê Hồng Anh, theo lời mời của phía Trung Quốc, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh nói.
Ông Lê Hồng Anh đi thăm Trung Quốc ấy, trong cái thế là Trung Quốc vẫn tấn công mà Việt Nam là ở thế yếu. Thế mà thế yếu mà đi cầu hòa thì tự nhiên là không bình đẳng được với cái kẻ mạnh. Tôi cho rằng là muốn thông báo công khai thế nào thì không biết, nhưng mà chắc là cũng bị Trung Quốc họ áp đặt cho những điều kiện nào đó mà trong bí mật thôi mà không công khai ra. Bên yếu mà đi cầu hòa thì tự nhiên là bên mạnh như họ phải áp đặt cho chứ. Ví dụ như họ áp đặt cho là thế thì bây giờ gác tranh chấp cùng khai thác như cái luận điệu của họ từ trước đến giờ đấy. Hoặc là họ nói thôi không được kiện Trung Quốc nữa. Ba là họ nói thôi những việc trước đây không nói đến nữa, không đấu tranh về Hoàng Sa, Trường Sa gì cả. Tôi nghĩ là họ phải áp đặt một số điều kiện.
Cựu giới chức ngoại giao Việt Nam còn nhận định với VOA Việt ngữ rằng trên cương vị đặc phái viên, những lời ông Lê Hồng Anh nói là lời của Tổng Bí Thư. Chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là chuyến công du cấp cao đầu tiên của một giới chức Việt Nam tới tiếp xúc với Bắc Kinh sau chuyến thăm Hà Nội của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi tháng 6. Tin cho hay đặc sứ Việt Nam đã chuyển lời của ông Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Lời kể của người Việt từ vùng dịch bệnh Ebola. Một nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Nigeria, một trong các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Ebola, cho biết rằng người Việt vẫn làm ăn sinh sống bình thường. Bí thư thứ 3 của Đại sứ quán Việt Nam ở Nigeria cho VOA Việt ngữ hay.
Về mức độ của bệnh Ebola thì nó có thể nguy hiểm như thế này. Nigeria thì nó chưa đến mức là các nước xung quanh như là Nigeria, Nigeria hay là Nigeria. Nhưng về cơ bản thì tất cả mọi người vẫn sinh sống và làm việc ở đây. Thế nên thì cũng có những cái hạn chế và cũng có những cái biện pháp để tránh bị nhiễm. Tuy nhiên là ở đây thì cũng chưa ai về mức.
Theo Bộ Y tế Việt Nam, có khoảng hơn 10 người Việt sinh sống và làm việc ở Nigeria và tổng số có khoảng hơn 100 người Việt tại 4 nước châu Phi xảy ra dịch. Ông Dũng cho biết thêm rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã khuyến cáo và hướng dẫn tất cả người Việt cách phòng chống virus Ebola.
Ebola là một bệnh nguy hiểm, cho nên là không chỉ có đại sứ quán, nhưng mà đại sứ quán đơn vị của bản thân cũng khuyến cáo những người dân Việt Nam ở đây là đều phải có những biện pháp phòng chống Ebola. Ví dụ là chúng tôi đã có những biện pháp và yêu cầu khi khách đến thì cũng đều yêu cầu họ phải rửa tay chúng ta sạch sẽ.
Trước tình trạng dịch bệnh lan tràn, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ ngành hữu quan tập trung các trang thiết bị máy móc, giám sát y tế ở tất cả các cửa khẩu. Việt Nam mới đây đã cách ly một số hành khách tới Việt Nam từ vùng có dịch Ebola. Người Mỹ gốc Việt kiện chủ sở hữu Eden Center. Một số hộ kinh doanh tại trung tâm thương mại được coi là lớn nhất dành cho người Việt ở bờ đông nước Mỹ đã đâm đơn kiện chủ của nơi mua sắm này, vì cho rằng cơ sở hạ tầng xuống cấp đã khiến việc kinh doanh của họ gặp khó khăn, thậm chí là rơi vào cảnh phá sản. Ông Trần Hữu Duệ, luật sư đại diện cho các hộ kinh doanh ở Eden Center, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ kiện kéo dài 3 năm với nguyên đơn gồm hơn 10 người, nhưng vụ này chỉ mới nóng trở lại sau khi báo Mỹ viết về vụ việc này. Ông Duệ nói lý do khởi kiện.
Mình cãi đó là ông không có cho mình một cái chỗ buôn bán đàng hoàng. Chỗ Eden là nó bị hư bao nhiêu chuyện mà ông không có sửa. Ông không có security để cho bảo vệ mấy cái tiệm ở đây. Cái infrastructure của cái building nó không có safe cho mấy người ở đây tới buôn bán mà mua hàng nữa.
Luật sư Duệ cho hay, người chủ sở hữu của Eden Center đổ lỗi cho các hộ mua bán trong trung tâm này đã gây ra các vấn đề tại đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, người từng sở hữu hộp đêm V3, nay đã đóng cửa, bác bỏ cáo buộc như vậy. Ông cho phóng viên VOA Việt ngữ xem các đoạn video quay cảnh cơ sở kinh doanh trước đây của ông bị rò rỉ và ngập nước, không còn an toàn, và cho biết rằng đó chính là lý do ông ngừng kinh doanh tại Eden Center.
Cơ sở ở đây người ta làm ăn buôn bán không được. Người ta đầu tư cả đời người ta vô đây, người ta bỏ cả triệu bạc vô đây, mà anh không lo cái chuyện của anh. Anh để mà giống như nước cống, ống cống, ống đều nó chảy giống như nè. Cái này là nước phân, nước tiểu chảy xuống hư hại hết giống như vậy nè. Cái chỗ anh bán nước, bán bia rồi nước mà nó chảy vô vậy nè. Nước cống, nước dầu vô nè. Rồi anh là người khách, anh uống thì anh nghĩ sao?
Người đồng thời còn là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Người Mỹ gốc Việt cho biết ông có nhiều mong muốn cho bản thân và cho cả những người khác nữa. Theo các thông tin đăng tải trên mạng, ông Douglas E. Beinstein là chủ tịch của công ty sở hữu Eden Center. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông để nghe quan điểm. Trong khi đó, ông Alan Frank, phó chủ tịch công ty, đồng thời là người quản lý Eden Center, từ chối trả lời phỏng vấn. Nhưng ông viết trong một email gửi cho VOA Việt ngữ rằng công ty của ông đã sửa chữa các hỏng hóc nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất có thể. Ông nói thêm, xin trích, chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết tranh chấp hiện có với một số người thuê mặt bằng kinh doanh. Các ý kiến của họ là điều quan trọng và chúng tôi sẽ giải quyết riêng với họ. Ông Frank cũng cho hay thêm là đã cải tiến hệ thống điều hòa, đồng thời sẽ thay mái và mở rộng khu đỗ xe của trung tâm thương mại. Người đại diện này cũng cho biết thêm kế hoạch tiến hành nhiều cải tiến nữa trong năm 2015 để mang lại cảm giác, theo lời ông, thoải mái hơn cho những người thuê địa điểm và các khách hàng. Theo ông Quang Phạm, chủ quán cà phê đắng, tình hình kinh doanh hiện thời ở Eden Center khá ảm đạm.
Kinh doanh rất là xuống anh, nó xuống rất là chậm chậm, nó vắng tệ hại luôn. Tại vì nó vô đây mà nó nóng lạnh thất thường quá, rồi nó kêu cảnh sát quần bắt hoài, cảnh sát xuống bắt bớ hoài, làm cho khách không có thể nào mà tới đây được.
Công chỗ xe không
có. Ở Bắc Kinh thì ít ỏi.
Quan sát quanh các cửa hàng tại đây, phóng viên VOA Việt ngữ thấy trần nhà của nhiều hộ kinh doanh bị thấm nước, trong khi bãi đỗ xe thì chắp vá và có nhiều ổ gà. Theo trang web về Eden Center, trung tâm thương mại này hiện có hơn 100 hộ kinh doanh, đa phần là trong lĩnh vực nhà hàng. Đây được coi là trung tâm văn hóa và ẩm thực của hàng chục nghìn người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ và vùng phụ cận. Một số người chủ cửa hàng cho biết rằng mức thuê mặt bằng ở đây khá cao so với các khu mua sắm khác, nhưng chất lượng dịch vụ mà họ nhận được từ chủ sở hữu thì lại không tương xứng. Trong những năm vừa qua, nhiều vụ việc đã xảy ra tại đây đã gây chấn động cộng đồng người Việt. Năm 2013, một người bị bắn chết sau một cuộc ẩu đả tại Eden Center. Một năm trước đó có hai người chết, một người bị bắn còn người kia tự sát. Năm 2011, cảnh sát khu vực thực hiện một cuộc bố giáp rầm rộ tại trung tâm thương mại này, lục soát nhiều nhà hàng, thu hơn $1 triệu và bắt nhiều người bị nghi đánh bạc trái phép. Những người đâm đơn kiện trên cho rằng việc thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực mua sắm này đã dẫn tới các vụ việc như vậy. Luật sư Duệ nói rằng chưa rõ khi nào thì vụ việc sẽ kết thúc, như ông và các thân chủ tuyên bố sẽ theo kiện tới cùng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hãng hàng không quốc gia Australia vừa báo cáo khoản thua lỗ $2.6 tỷ trong năm tài khoá này. Theo tường thuật của thông tin viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney, khoản thua lỗ hàng năm lớn nhất từ trước đến nay của Qantas đã đẩy nhanh những nỗ lực để cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào hãng này. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Qantas là một trong những hãng máy bay nổi tiếng nhất thế giới, với lịch sử hoạt động gần 100 năm. Nhưng công ty này đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Giá nhiên liệu tăng mạnh, cộng với sự cạnh tranh kịch liệt, đã khiến cho Qantas bị lỗ nặng. Khoản tiền lỗ 2,6 tỷ đô la trong năm tài khoá này là khoản thua lỗ lớn nhất trong lịch sử của công ty. Hãng máy bay này cho biết kết quả tồi tệ này phát xuất một phần từ nhu cầu sụt giảm, khoản tiền khá lớn dùng để thanh toán hợp đồng mua máy bay và những chi phí liên hệ tới việc sa thải hàng ngàn nhân viên. Tổng giám đốc Qantas, ông Alan Joyce, tin rằng công ty ông đã trải qua tình trạng tồi tệ nhất và sẽ bắt đầu phục hồi trong ngày mai.
We believe that we've turned a corner and that we've given an outlook statement saying.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã bắt đầu xoay chuyển tình thế và chúng tôi mới đây đã đưa ra một thông báo về triển vọng kinh doanh. Trong đó nói rằng chúng tôi tin là cơ sở kinh doanh này, mặc dù vẫn tùy thuộc vào những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, nhưng sẽ có lời trở lại trong nửa đầu của năm tài khoá sắp tới. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn trong chương trình cải tổ Qantas, một chương trình đã mang lại những lợi ích thực sự để thay đổi cục diện.
Qantas đang liên minh với hãng Emirates của Qatar và muốn chính phủ Australia nới lỏng các luật lệ hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty này ở mức 49%, trong lúc hành khách tiếp tục rời bỏ hãng hàng không quốc gia của Australia. Số hành khách đang giảm sút vì thị trường hàng không ở Australia đã bão hòa. Qantas đang đối mặt với sự cạnh tranh kịch liệt trên cả tuyến quốc nội lẫn tuyến quốc tế. Vị tổng giám đốc của Qantas cho biết, việc cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài có thể giúp công ty thiết lập những quan hệ đối tác mang lại nhiều lợi nhuận. Ông Paul Peterson, giáo sư môn tiếp thị của Đại học New South Wales, tin rằng Qantas đã không tận dụng những lợi thế của một thương hiệu nổi tiếng.
There's four things in sort of branding theory that you've got to have a really successful brand.
Theo lý thuyết về thương hiệu, có bốn thứ mà bạn phải có để có một thương hiệu thực sự thành công. Bạn phải có sự khác biệt. Tôi không biết chắc là Qantas ngày nay có còn sự khác biệt như thế hay không. Bạn phải có sự liên hệ, phải có sự đồng cảm của khách hàng. Tôi nghĩ rằng Qantas có được điều này với một bộ phận của thị trường, nhưng với những bộ phận khác trong thị trường muốn có giá vé rẻ hơn, thì Qantas không phù hợp với họ. Họ cần phải được biết tiếng về phẩm chất hay giá trị mà người ta phải hiểu được điều đó. Và tôi không biết chắc là người ta hiểu được những gì mà Qantas ngày nay đang theo đuổi.
Các nhà phân tích nói rằng kết quả tài chính đó xấu tới độ toàn thể ban quản trị nên từ chức. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như không lo lắng cho mấy. Sau khi viên tổng giám đốc của Qantas trình bày cái nhìn lạc quan về tương lai của công ty, cổ phiếu của hãng máy bay này ở Australia đã tăng 8% trong những vụ giao dịch sáng nay.
Sang tin Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia dân chủ lớn hàng thứ ba trên thế giới, nhưng ít người thiểu số được đại diện trong chính quyền của đất nước đa dạng này. Một ngoại lệ là tân đô trưởng Jakarta, ông Basuki Purnama, một người được biết tiếng là ăn nói bộc trực. Ông cho đài VOA biết rằng ông đang ra sức xây dựng một nền văn hóa chính trị mới. Từ Jakarta, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc chuyển tiếp sang thể chế dân chủ của Indonesia đã bắt đầu sau khi cựu lãnh tụ độc tài Suharto bị lật đổ vào năm 1998. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phải mất hơn một thập niên để việc chuyển đổi được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước mà trước đây toàn là những người thuộc tầng lớp quyền quý. Năm nay, hai chính trị gia được xem nằm ngoài giai cấp có đặc quyền đã làm nên kỳ tích. Ông Joko Widodo, còn được gọi là Jokowi, đô trưởng Jakarta được người dân mến chuộng, một chính trị gia dân dã có nguồn gốc khiêm nhường, sẽ trở thành Tổng thống Indonesia vào tháng 10 tới. Việc chuyển quyền này mở đường cho ông Basuki Tahaja Purnama, hay còn được gọi là Ahok, phó đô trưởng thẳng tính, đôi khi bướng bỉnh, lên làm đô trưởng Jakarta. Là người gốc Trung Quốc lãnh đạo chính quyền thủ đô của Indonesia, ông Ahok nói từ lâu ông đã tranh đấu chống lại chính trị lý lịch tại quốc gia có người Hồi giáo đông nhất thế giới này.
Nếu tôi chấp nhận những quan điểm thông thường về chính trị tại Indonesia, tôi sẽ không có can đảm tham gia chính trị trên đảo quốc này. Tôi đã không thể nào được dân chúng bầu lên.
Ông Ahok bắt đầu được nhiều người biết tiếng khi ông lên làm tỉnh trưởng Bangka Belitung, một tỉnh đảo bên ngoài Sumatra, trước khi đắc cử quốc hội vào năm 2009. Ông Ahok có hai tư cách thiểu số, vừa là người gốc Hoa, vừa là người theo Cơ Đốc giáo. Ông nhớ lại là ông bị gọi là kafir hay là người ngoại giáo khi lần đầu tiên ông tham gia chính trị. Người Hoa thiểu số tại Indonesia đã sống tại nước này trong nhiều thế kỷ, chỉ chiếm có trên 1% dân số. Tuy nhiên, người Indonesia gốc Hoa có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng ít người tham gia chính trị. Trong thời gian ông Suharto bị lật đổ, nhóm thiểu số này bị tấn công tàn bạo trong các cuộc bạo động bài Hoa. Ký ức thời kỳ này vẫn còn sống động. Ông Sofian Wanadi, một doanh nhân có uy tín, nói sự thành công của ông Ahok làm cho người gốc Hoa nở mày nở mặt. Tuy nhiên, ông nói thêm là việc này cũng có thể làm leo thang sự ganh ghét ngầm của xã hội đối với nhóm thiểu số này.
Đây là vấn đề của tôi vì sự nhạy cảm đối với người Trung Quốc. Vì mọi người rất ganh tị. Xã hội Indonesia luôn luôn nói rằng người Hoa rất thành công trong việc kinh doanh. Và hiện nay, đột nhiên họ cũng muốn làm việc gì đó trong chính trị. Theo tôi, tất cả những chuyện này không tốt. Bạn phải chứng tỏ bạn không phải là người như thế. Bạn là người Indonesia và bạn có thể làm gì cho đất nước.
Indonesia là một xã hội dân chủ và cởi mở, nhưng có những bất bình ngấm ngầm đối với những người thiểu số gốc Hoa, thường là những người giàu có. Chẳng hạn như cách đây vài tháng, có một chiến dịch bôi nhọ ứng cử viên Tổng thống Widodo cho rằng ông là một người theo Cơ Đốc giáo và là người gốc Hoa. Việc này đã làm giảm sút đáng kể sự ủng hộ dành cho ông và suýt làm ông thất cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Ahok nói lãnh đạo thủ đô là một dịp may cho ông để chứng tỏ rằng kết quả và tài năng sẽ đánh bại chủ nghĩa lý lịch.
Jakarta rất quan trọng đối với tôi để chứng tỏ rằng tôi không quan tâm đến việc bạn là một người gốc Hoa hay tôn giáo của bạn là gì. Điều đất nước cần là một người ái quốc muốn hy sinh cho người dân, không tham nhũng, không nhận hối lộ, chỉ tuân theo hiến pháp.
Ông Ahok được tiếng là có lập trường cứng rắn chống hối lộ, sa thải những viên chức tham nhũng và thi hành những biện pháp để ngăn chặn hối lộ. Ông cũng lên tiếng chống lại thái độ bất bao dung trong tôn giáo và có những quyết định mạnh bạo như tái phối trí những người bán hàng rong và mạnh dạn đóng cửa hộp đêm Stadium, một nơi khét tiếng là ăn chơi trụy lạc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài VOA, ông Ahok nói đùa là những biện pháp như vậy làm ông trở thành bố già mới của Jakarta, một ông trùm của một gia đình tội phạm được Hollywood làm cho nổi tiếng.
Nguồn gốc của những vấn đề tại Indonesia là tham nhũng. Chỉ có thế thôi, rất đơn giản. Bạn biết, như là Stadium, nơi đã hoạt động trong 18 năm, và bạn có ma túy, mọi thứ như Tanak Aban, mãi dâm, dưới 20 tuổi, mọi người đều biết. Hiện nay thì nơi này không còn nữa, bị phá sập, kể cả ma túy. Hiện nay, chúng tôi rất nghiêm chỉnh về việc này.
Khi phóng viên VOA nói rằng việc đóng cửa Stadium rất thú vị, ông Ahok cho biết như sau.
Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi tự xưng là tân bố già.
Tân đô trưởng Jakarta sẽ nhận chức vào tháng tới và sẽ giữ chức vụ này cho tới năm 2017.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức chống tham nhũng ở Hồng Kông đã bất ngờ khám xét tư gia của nhà tài phiệt truyền thông Jimmy Lai, người chủ của những tờ báo thường chỉ trích Hoa Lục. Cuộc khám xét vào sáng hôm nay diễn ra sau khi truyền thông địa phương đăng các bản tin, nói rằng ông Lai đã hiến tặng nhiều khoản tiền lớn cho các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ. Ông Lai khẳng định ông không làm điều gì sai trái. Ông xác nhận rằng nhà của ông đã bị khám xét, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Các giới chức Hồng Kông còn khám xét nhà của một nhà lập pháp thân Dân Chủ khác, một thành viên của Đảng Lao động đã đóng một vai trò quan trọng cho các cuộc biểu tình Occupy Central phản đối ảnh hưởng của Trung Quốc ở Hồng Kông. Các giới chức Úc nói họ đã xác định lại khu vực tìm kiếm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia mất tích một cách bí ẩn hồi tháng 3. Phó Thủ tướng Warren Truss hôm nay nói rằng nhà chức trách Australia giờ đây sẽ tập trung vào một địa điểm nằm xa hơn đôi chút về hướng nam của khu vực mà cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến trong Ấn Độ Dương. Ông nói quyết định này đã được đưa ra sau khi phân tích kỹ một cố gắng đã thất bại nhằm liên lạc với chiếc Boeing 777. The search area remains the same, but some of the information we now have. Ông Truss cho biết thêm là thông tin đó có được là do phân tích kỹ hơn các dữ liệu về vệ tinh. Trung Quốc và Nam Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản hãy suy gẫm về lịch sử hiếu chiến của mình một ngày sau khi Tokyo xác nhận rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi đi một thông điệp tới buổi lễ vinh danh các tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ nhì. Một thông điệp ngắn của Thủ tướng Abe đã được đọc tại một buổi lễ cử hành hồi tháng 4 tại một đền thờ ở miền Tây Nhật Bản, vinh danh hàng trăm người bị kết tội và bị nghi đã phạm tội ác chiến tranh. Trong lời nhắn gửi đó, ông Abe bày tỏ đau buồn về cái chết của các nhà lãnh đạo Nhật thời chiến, nói rằng họ đã hy sinh linh hồn của họ để làm nền tảng cho quốc gia. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, hôm qua thừa nhận rằng ông Abe có gửi đi tin nhắn đó. Tuy nhiên, ông nói rằng ông Abe đã làm quyết định đó trong cương vị là người lãnh đạo đảng đương quyền Nhật Bản, chứ không phải trong cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương kêu gọi Nhật Bản hãy dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ quân Việt, hầu có thể cung cấp một nền tảng cho các quan hệ hữu hảo hơn với các nước láng giềng ở Á Châu. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Nok Kwang Il nói rằng Seoul quan ngại sâu sắc về động thái của ông Abe. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã từ chối không gặp Thủ tướng Shinzo Abe từ khi ông đến viếng đền thờ Yasukuni, nơi 14 người bị kết án là tội phạm chiến tranh hạng A của Nhật được thờ phượng.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống với Linh Đan.
Tổ chức Y tế Thế giới nói thuốc lá điện tử tiêu biểu cho một giới hạn đang phát triển, chứa đựng cả hứa hẹn lẫn nguy cơ cho việc quản lý thuốc lá. Cơ quan của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi đưa ra các quy định toàn cầu để bảo vệ công chúng khỏi những tác động có hại của sản phẩm chưa được thử nghiệm này. Giám đốc phụ trách phòng tránh các bệnh không lây truyền của WHO, ông Douglas Batchelor nói các quy định sẽ làm tăng tối đa khả năng giúp cai thuốc của thuốc lá điện tử, đồng thời cũng sẽ giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể có đối với sức khỏe.
The WHO report in a nutshell shows that e-cigarettes and similar devices pose threats.
Bản báo cáo của WHO tóm lại cho thấy rằng thuốc lá điện tử và các thiết bị tương tự đề ra các hiểm họa cho sức khỏe cộng đồng. Bằng chứng cho thấy trong khi chúng có vẻ ít độc hại hơn thuốc lá thông thường, việc sử dụng thuốc lá điện tử đưa đến các mối đe dọa cho người trưởng thành và bào thai của những người mẹ đang mang thai dùng các thiết bị này. Thuốc lá điện tử cũng làm tăng sự tiếp xúc của người không hút thuốc và những người ngoài cuộc với nicotine và một số chất độc hại khác.
Cơ quan này đề nghị tiến hành các biện pháp pháp lý để chấm dứt việc sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà, ở những nơi công cộng và công sở. Bản báo cáo mới của WHO nói bằng chứng cho thấy khí keo nhả ra từ thuốc lá điện tử không chỉ là hơi nước, mà còn chứa một số độc tố, nicotine và các nguyên tố có khả năng gây hại. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất các hạn chế đối với quảng bá, khuyến khích và tài trợ cho thuốc lá điện tử để đảm bảo nó không nhắm đến thanh niên và những người không hút thuốc hoặc những người đang không dùng chất nicotine. Bản báo cáo của WHO nói không có đủ bằng chứng để kết luận rằng thuốc lá điện tử giúp người sử dụng bỏ hút thuốc. Bản báo cáo khuyến khích bỏ hút thuốc và từ bỏ thói nghiện nicotine bằng cách sử dụng kết hợp các điều trị đã được phê chuẩn. Bác sĩ Batchelor cảnh báo rằng việc dùng thử thuốc lá điện tử đang gia tăng nhanh chóng trong nhóm người trưởng thành và việc sử dụng trong nhóm này ước tính tăng gấp đôi từ năm 2008 đến năm 2012.
E-cigarettes have been marketed in almost 8,000 different flavors now.
Thuốc lá điện tử đang được tiếp thị với gần 8,000 mùi vị khác nhau như mùi sữa dâu và kẹo gôm và có sự lo ngại rằng chúng sẽ là cổng vào cho thói nghiện nicotine và sau cùng là nghiện hút thuốc, đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Để đáp lại những mối lo này, bản báo cáo phát thảo ra các luật lệ bao gồm cấm thuốc lá điện tử có các mùi hương trái cây, kẹo và đồ uống có cồn cho đến khi nó được chứng minh là không hấp dẫn đối với trẻ em và người lớn.
Bản báo cáo nói ngành công nghiệp thuốc lá điện tử đã phát triển từ một nhà máy sản xuất ở Trung Quốc vào năm 2005 thành một ngành kinh doanh toàn cầu trị giá 3 tỷ đô la Mỹ với 466 thương hiệu khác nhau. Bản báo cáo tỏ ý quan ngại rằng ngành công nghiệp thuốc lá đang ngày càng chiếm nhiều thị phần trong thị trường phát triển này.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cây cao su được trồng chủ yếu ở các đồn điền ở Đông Nam Á là loại cây nhạy cảm. Nó chỉ cho sản lượng cao su thô tốt nhất dưới các điều kiện khí hậu lý tưởng, đó là sự cân bằng của lượng mưa và nắng và không có gió mạnh. Chúng cũng rất nhạy cảm với một loại bệnh của cây. Bệnh này đã phá hủy các đồn điền cao su ở nơi mà môi trường sống đầu tiên của chúng, đó là Nam Mỹ. Bồ công anh, mặt khác, lại là một loại cỏ dại mạnh mẽ sống được trên vùng đất khô cằn và không quá nhạy cảm với khí hậu thay đổi. Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng nhựa trắng như sữa của cây bồ công anh chứa mủ cao su là chất liệu chính của cao su thô. Loại cỏ bản địa của Kazakhstan là nguồn dầu cao su nhất. Các nhà nghiên cứu của Viện Fraunhofer về sinh học phân tử và sinh thái ứng dụng được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp lốp ô tô đang tìm cách thay đổi gen của nó để sản sinh ra lượng mủ cao su đáp ứng việc khai thác thương mại. Theo chủ nhiệm nhóm nghiên cứu Doug Prüfer cho biết,
one of the main challenges in dandelion research was to produce plants, novel plants.
Một trong những thách thức chính trong việc nghiên cứu bồ công anh là sản sinh ra giống cây, loại giống cây mới mà có hàm lượng cao su cao hơn và có tác động tốt trong lĩnh vực này. Và đó là lý do vì sao chúng tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm qua trong một chương trình nhằm phát triển các đặc tính mới của cây, những đặc tính ổn định, ví dụ hàm lượng cao su ổn định.
Loại bồ công anh biến đổi gen đang cho sản lượng nửa tấn cao su trên một hecta, nhưng theo ông Prüfer cho biết mục tiêu của các nhà khoa học là khoảng gấp đôi số lượng đó. Họ cũng muốn tạo ra loại cây cao hơn có lá đứng thẳng vì nó sẽ thích hợp hơn với việc thu hoạch bằng máy. Ông Prüfer nói một trong những nhà máy sản xuất lốp hàng đầu, Continental AG, đã thử nghiệm loại lốp làm bằng cao su từ bồ công anh.
They made a lot of testing tissues to see the quality of the material.
Họ làm ra rất nhiều các tế bào thử nghiệm để xem chất lượng của chất liệu này. Và cái mà bạn thấy là chất lượng đó tương đương với loại làm từ cao su, lấy từ cây cao su.
Các nhà nghiên cứu nói các cánh đồng lớn ở châu Âu và châu Á hiện đang không thể sử dụng được vì đất xấu. Một ngày nào đó, có thể sẽ được phủ kín loại hoa màu vàng cho ra cao su.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Sau đây là loạt bài từ và thành ngữ tiếng Anh mới có tên Popular American English do Hằng Tâm biên soạn và thực hiện, giới thiệu một số thành ngữ tiếng Anh của người Mỹ.
Bài học Anh ngữ thông dụng Popular American English của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hằng Tâm và Whit Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular American English ngày hôm nay, chúng ta sẽ học hai từ thông dụng mới là ditch và hit the spot. Cô Mai Lan đi đến phòng học của sinh viên để tìm anh Mike. À, này anh Mike, anh học hành tới đâu rồi?
Can't really concentrate with all the noise. Want to go somewhere else?
Được chứ. Mình tới tiệm cà phê ở bên ngoài khuôn viên đại học đi. Mình có thể đi bộ dọc bờ sông tới đó. Hơn nữa, giờ này có ít người ở đó và mình có thể làm việc được.
Okay, I am really tired of all the noise here and would really like to ditch this place. I am feeling tired and could use some coffee.
Khoan đã, tôi không hiểu chữ ditch. Nó có nghĩa là rời bỏ nơi này à?
Yes.
Người ta có thể dùng ditch trong trường hợp nào khác không?
If you want to get away from someone, you could say, let's ditch him, which means to leave someone behind.
Vậy thì mình có thể bỏ một người bạn ở một nơi nào đó?
That's correct. So you can ditch a person or place. For example, we can ditch work or ditch the study hall.
Anh đánh vần từ ditch như thế nào? Nó có giống ditch là một cái rãnh ở trên mặt đất hay không?
That is right. Same word and the same spelling, but a different meaning. D-I-T-C-H.
D-I-T-C-H? Đúng rồi. Vậy thì mình nên rời chỗ này để đi học ở một chỗ khác tốt hơn. Anh muốn uống gì không?
Yeah, I will have a coffee. Want to sit over here?
Được, tôi muốn mua một ly cà phê cho bạn tôi và một ly cà phê sữa cho tôi.
Could you help me with some of this math homework? I don't understand most of the second chapter of the book.
Không được. Thật ra thì tôi chưa lấy lớp này. Thôi, mình cứ ngồi nói chuyện và uống cà phê đi.
Yeah, I do not really like the class anyway. Thanks for treating me to the coffee. It really hit the spot. I feel more awake now.
Hit the spot? Anh lại dùng tiếng lóng kỳ lạ nữa rồi. Câu đó nghĩa là gì?
Hit the spot means to satisfy one's needs. I really needed some coffee, so it really hits the spot.
Thật là một cách nói kỳ lạ. Thế tiếng lóng này có ba từ à?
Yes. H-I-T, the S-P-O-T. For example, if you are hungry and you go eat, you could say, that food really hit the spot.
Tại sao những từ này lại có nhiều nghĩa như vậy? Theo tôi thì tiếng Anh đôi khi hết sức rắc rối.
Well, yes it is.
Xin lỗi anh, nhưng tôi đang đói. Cần phải đi ăn một tô phở cho no bụng. Xin lỗi, tôi phải từ giã anh. Gặp anh sau.
Ok, bye.
Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Một là ditch, nghĩa là rời bỏ một người hay một vật. Và hai là hit the spot, nghĩa là thỏa mãn một nhu cầu. Hằng Tâm và Uyết Erwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Cảm ơn Hằng Tâm với bài học từ và thành ngữ tiếng Anh mới. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Trước sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, còn được gọi là ISIS và IS, tiếp tục cuộc tấn công mang rợ của chúng ở Syria và Iraq, khủng bố cộng đồng quốc tế bằng sự giả mạo của chúng, bao gồm những vụ hành quyết tập thể, chặt đầu, cưỡng ép cải đạo, cướp bóc và hãm hiếp. Chế độ Bashar al-Assad ở Syria giờ tuyên bố rằng chính phủ của ông ta là lực lượng tồn hiện duy nhất có thể đương đầu và đánh bại tai họa này và đã mời những nước khác tham chiến. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chỉ ra vai trò của chế độ Assad trong sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo. Assad tạo điều kiện cho dòng chảy những kẻ khủng bố nước ngoài đổ vào khu vực này trong một thập kỷ, đáp lại các cuộc biểu tình ôn hòa bằng bạo lực, sau đó phát động chiến dịch xả khí độc, ném bom thùng và vây hãm khiến thường dân Syria đói khát. Ông ta không thể là một đối tác chống khủng bố khi chế độ của ông ta đang được duy trì bởi những hành động khủng bố nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan. Như Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes ghi nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây, sự mang rợ của Assad đối với người dân của ông ta đã tạo nên một khoảng trống to lớn. Loại môi trường của xung đột bạo lực và xung đột giáo phái cũng thu hút nhiều người ngã theo ISIL. Vì vậy, ông ta chính là một phần của vấn đề. Ông Rhodes nói, Hoa Kỳ tin rằng chiến lược dài hạn để đánh bại ISIL và dần dần thu hẹp không gian chúng hoạt động là tăng cường lực lượng an ninh Iraq ở phía bên biên giới Iraq, để họ có thể đánh bật ISIL ra khỏi các cộng đồng và tăng cường lực lượng đối lập Syria ôn hòa, để họ cũng có thể chiến đấu chống lại ISIL. Thành phần đối lập ôn hòa cũng chính là lựa chọn thay thế mà Hoa Kỳ ủng hộ chống lại Assad. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Rhodes nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách xây dựng một liên minh các quốc gia cùng chia sẻ lợi ích trong việc ngăn chặn đà tiến đẫm máu của ISIL. Ông nói, nếu chúng ta có được loại liên minh làm việc cùng nhau, chúng ta có thể thu hẹp không gian mà ISIL hoạt động trong đó. Ông Rhodes ghi nhận rằng sự tiến bộ của Iraq trong việc hình thành một chính phủ mới sẽ khiến việc có được sự hợp tác từ các nước trong khu vực và từ các cộng đồng người Sunni ở Iraq trở nên dễ dàng hơn để đánh bật ISIL.
Hoàng Long vừa mang tới bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất của thế giới, đang tăng trưởng nhanh hơn người ta nghĩ lúc ban đầu. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm nay cho hay là nền kinh tế Mỹ đã tăng 4,2% trong quý từ tháng 4 tới tháng 6, so với 4% đã được dự báo trước đó. Bộ Thương mại Mỹ nói rằng đã tăng trưởng cao hơn dự kiến là nhờ đầu tư đã được đổ nhiều hơn vào việc xây cất các tòa nhà mới và mua máy móc cũng như là đổ vào lĩnh vực nghiên cứu. Ukraine cho hay Novoazovsk, thị trấn biên giới quan trọng ở đông nam Ukraine, đã rơi vào tay của quân đội Nga. Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine loan báo tin này hôm nay trên trang Twitter, nói rằng nhiều ngôi làng chung quanh đó cũng bị chiếm giữ. Diễn tiến này đã buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hủy bỏ một chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và ra lệnh triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine. Ông Poroshenko cho biết là tình hình đang xấu đi nhanh chóng tại vùng Donetsk của nước ông. Một người Mỹ gốc Somalia là công dân Mỹ thứ nhì bị giết chết trong khi chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân ở Syria. Đài truyền hình KSMP ở Minneapolis xác nhận lý lịch của người đàn ông là Abdi Rahman Mohammed và đài này nói là đã rời khu vực Minneapolis để chiến đấu trong hàng ngũ của phiến quân thuộc nhà nước Hồi giáo gọi tắt là ISIL ở Syria. Trong khi đó, một người mẹ của một nhà báo Mỹ bị phiến quân nhà nước Hồi giáo cầm giữ kêu gọi thủ lãnh của nhóm này hãy trả tự do cho con trai của bà. Bà nói rằng Stephen Sotloff là một người chính trực và không nên bị trừng phạt vì những hành động của chính phủ Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng bệnh Ebola có thể lây nhiễm sang hơn 20.000 người trên khắp Tây Phi trước khi vụ bột phát này chấm dứt. Trong khi đó, thì các cuộc thử nghiệm để xét mức độ an toàn của một loại vaccine đang được đẩy nhanh và các cuộc thử nghiệm trên người có thể khởi sự trong vài tuần nữa. Công ty bào chế dược phẩm GlaxoSmithKline cho hay là vaccine này theo dự kiến sẽ được trích cho những người tình nguyện khỏe mạnh ở Anh Quốc và Hoa Kỳ. Sau đó sẽ được thử nghiệm trên những người khác ở Gambia và ở Mali. Tại Hồng Kông, các giới chức chống tham nhũng đã bất ngờ khám xét tư gia của nhà tài phiệt truyền thông Jimmy Lai, người chủ của những tờ báo thường chỉ trích Hoa Lục. Cuộc khám xét sáng hôm nay diễn ra sau khi truyền thông địa phương đăng các bản tin nói rằng ông Lai đã hiến tặng nhiều khoản tiền lớn cho các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ. Tại Malaysia, liên quan tới chiếc phi cơ mất tích của hãng hàng không Malaysia, các giới chức Úc nói họ đã xác định lại khu vực tìm kiếm của chiếc phi cơ này đã mất bí ẩn hồi tháng 3. Phó Thủ tướng Úc nói rằng nhà chức trách Australia giờ đây sẽ tập trung vào một địa điểm nằm xa hơn đôi chút về hướng nam của khu vực nơi cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến trong biển Ấn Độ Dương. Trung Quốc và Nam Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản hãy suy gẫm về lịch sử hiếu chiến của mình một ngày sau khi Tokyo xác nhận rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi một thông điệp tới buổi lễ vinh danh các tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ hai.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.